Ngày lễ mẹ rơi vào những ngày khác nhau ở các nước trên thế giới vì có nhiều nguồn gốc khác nhau. Theo từ điển Bách Khoa trên mạng, một trường phái cho rằng ngày lễ này bắt nguồn từ tục lệ tôn thờ mẹ ở cổ Hy Lạp, thường tổ chức một lễ hội vinh danh Cybele, một người mẹ vĩ đại của các vị thần Hy Lạp. Lễ hội này thường được tổ chức vào tiết xuân phân ở Tiểu Á và sau cùng ở ngay Roma từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 3 dương lịch. Ở một vài quốc gia, ngày lễ mẹ khởi đầu không phải để vinh danh riêng các bà mẹ, mà là để vinh danh người Cơ Đốc giáo. Riêng tại Hoa Kỳ, ngày lễ mẹ được định vào ngày Chủ nhật thứ nhì của tháng 5. Tại hầu hết các nước, ngày lễ mẹ là một khái niệm mới, sao chép của văn minh Tây Phương, mặc dù có nhiều lễ hội vinh danh các bà mẹ trong nhiều nền văn hóa khác nhau ở các nơi và mang các tên gọi cũng có thể khác nhau, như ngày phụ nữ chẳng hạn. Vinh danh, tặng quà, đưa các bà mẹ đi ăn là những thủ tục thông thường nhân ngày lễ mẹ. Nhưng thực chất tình trạng người mẹ được xã hội đối xử ra sao thì phải căn cứ vào các bản báo cáo, phúc trình của các chính phủ cũng như các cơ quan phi chính phủ. Save the Children, cứu vớt trẻ em, là một tổ chức độc lập về nhân đạo toàn cầu. Hôm 6 tháng này đã công bố chỉ số về các bà mẹ thường niên lần thứ 9, xếp hạng các nơi tốt nhất và tệ nhất cho các bà mẹ và con trẻ. Chỉ số này được nêu bật trong báo cáo về tình trạng các bà mẹ trên thế giới năm 2008, so sánh phúc lợi của các bà mẹ và trẻ em tại 146 quốc gia, số nước cao hơn mọi năm trước. Các nước Bắc Âu chiếm đầu bảng là những nơi tốt nhất cho các bà mẹ, trong khi các nước ở châu Phi phía nam sa mạc Sahara xếp hạng chót. Thụy Điển đứng đầu danh sách, trong khi Niger đứng cuối danh sách các nước được khảo sát. Hoa Kỳ năm nay xếp hạng thứ 27, tụt một hạng so với bảng xếp hạng năm ngoái. Nói chung, 10 nước được xếp hạng đầu được điểm rất cao về tình trạng y tế, giáo dục và kinh tế của các bà mẹ và trẻ em, trong khi 10 nước xếp hạng chót là hình ảnh ngược lại và có thành tích kém trong tất cả các lĩnh vực. Không thấy Việt Nam được xếp hạng trong danh sách này, chúng tôi đã tiếp xúc với tổ chức Save the Children và gặp bà Mary Beth Powers, phụ trách cuộc vận động mở rộng việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trên khắp thế giới. Bà Powers đã đến công tác tại Việt Nam 6-7 lần trong 10 năm vừa qua. Bà đưa ra lời giải thích như sau.
It's not that we weren't interested in the data for Vietnam, it's just that in that section of the report we couldn't rank Vietnam because we didn't have the data broken out by income class, which was one thing we wanted to look at.
Bà Powers nói rằng Việt Nam không được xếp hạng bởi lẽ tổ chức của bà không có đủ dữ liệu cụ thể về xếp loại thu nhập, và điều mà bản phúc trình muốn nêu bật là sự cách biệt về chăm sóc y tế giữa người giàu và người nghèo. Nhưng bà cho biết bản chỉ số đầy đủ về các bà mẹ có phần nhận xét về Việt Nam.
Well, the good news is about Vietnam, we ranked 71 kind of middle income countries according to World Bank, how the World Bank categorizes middle income countries, and out of the 71 countries, Vietnam was ranked number 24.
Theo bà Powers thì điều đáng mừng là tổ chức của bà xếp hạng 71 nước có thu nhập trung bình theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới, thì Việt Nam xếp hạng thứ 24. Đó là nhờ tiến bộ đáng kể mà Việt Nam đạt được về tử suất trẻ em, về tỷ lệ trẻ em được đến trường, là những điểm mà tổ chức Save the Children dựa vào để xếp hạng xem nơi nào là nơi các bà mẹ được hưởng các điều kiện tốt về tuổi thọ, về rủi ro chết trong quá trình thai sản và việc áp dụng các phương pháp tránh thai, vân vân. Và trong các lĩnh vực này thì Việt Nam đạt được thành tích khá tốt.
But one area that Vietnam still it's rather troubling to me is the percent of children under 5 who are malnourished in Vietnam, and that's as high as 25%.
Bà Powers nhận xét rằng một lĩnh vực đáng lo ngại tại Việt Nam là tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Tỷ lệ này lên tới 25% theo các số liệu mới nhất mà tổ chức ghi nhận được tính đến năm 2006, và tỷ lệ này cao hơn so với nhiều quốc gia tại châu Á.
Usually what we see is that rural poor, and often these are people from minority communities in Vietnam or just rural dwellers in the highlands, as well as some urban poor people don't use health
services. Về tình trạng chênh lệch trong việc chăm sóc y tế giữa người giàu và người nghèo tại Việt Nam, bà Powers nhận thấy rằng những người nghèo khó ở nông thôn, những người thuộc sắc dân thiểu số ở vùng cao nguyên, cũng như một số người nghèo ở thành thị, không tiếp cận được với các dịch vụ y tế nhiều như các thành phần khá giả, và đôi khi bởi vì nhân viên y tế không nói được tiếng địa phương. Đó là một số lý do khiến người nghèo bị bệnh tật và tử vong nhiều hơn người giàu có tại nhiều nước, chứ không riêng gì Việt Nam. Trở lại báo cáo về chỉ số các bà mẹ, nếu nhắm vào phúc lợi trẻ em, thì Italia đứng đầu và Niger vẫn xếp hạng chót trong số 168 quốc gia. Trong khi gần như mỗi trẻ em Ý, cả trai lẫn gái, được chăm sóc y tế và giáo dục tốt, thì trẻ em ở Niger có nguy cơ cứ một trong bốn em sẽ chết trước khi được 5 tuổi. Tại Niger, 44% trẻ em bị suy dinh dưỡng và chưa đầy một nửa số trẻ em trên toàn quốc được đăng ký vào trường tiểu học.